Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Thưa Thầy, thưa tất cả các bạn đạo, hôm nay Ách Lây lại vui vẻ được tiếp đón vị Thầy đáng kính của chúng ta. Chúng ta nhớ mới ngày nào Thầy còn ở Việt Nam giảng dạy cách đi vào thanh tịnh, và nhờ tu tập theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp, sẽ rất nhiều người giảm thân công, và ít nhất là rất nhiều người đã trải qua được rất nhiều những sự khổ sở xảy ra cho nước Việt Nam thân yêu của chúng ta cũng như bản thân chúng ta. Và đến ngày nay chúng ta lại gặp Thầy ở đây, nghe tin Thầy đã vượt khỏi Việt Nam, chúng ta đã vui mừng vô cùng, muốn chi là được gặp Thầy trực diện ở đây. Và sau một thời gian dài dạy chúng ta quy không đi vào thanh tịnh, bây giờ Thầy để dạy một bài học khác là đi vào chỗ cực đông để tìm thanh tịnh. Thưa Thầy, bài học đó rất mới mẻ, chúng con chưa được rõ lắm, xin Thầy từ bi dạy dỗ chúng con thêm. Nam Mô A Di Đà.
Hôm nay cũng là ngày vui tôi được tái ngộ các bạn ở đây. Qua hành trình nhiều năm tôi đi đây đi đó, các bạn đã tìm thấy tôi đang tìm cái gì và làm cái gì. Tại sao ông này tu không ngồi chỗ mà đi đồng đồng như làm? Để cho các bạn thấy rõ, mỗi năm mỗi đi, mỗi lần mỗi gặp, các bạn thấy tôi khác. Và những lời giảng đưa tâm thức của các bạn trở về thanh tịnh. Mà tại sao người này đi đây đi đó mà tìm được thanh tịnh vậy? Chỉ tìm cái tịnh thanh động mới thật là tịnh. Còn nói tôi thanh tịnh, nhà tôi đẹp, cảnh tôi giống Phật tiên, nhưng mà kỳ thật tâm tôi chưa tịnh. Cái đó là giả ảo, không phải thật sự. Sự thật, sự thật là phải dấn thân, phải hy sinh, phải đạo đức. Đi để làm gì? Đi để biểu lộ thực chất của pháp lý vô vi, khoa học huyền bí, Phật pháp làm thế nào nuôi dưỡng con người và để con người trở lại với trật tự của càn khôn vũ trụ, và con người sẽ thấy vị trí sẵn có của chính họ. Cho nên ngày hôm nay tôi đến đây nhắc lại cho các bạn một lần nữa, không có một người thứ hai nào ngoài Thượng Đế có thể chế các bạn ra được. Tích hết tất cả thế giới, tất cả những quốc gia hùng mạnh có thể chế được một con người như chúng ta ra được không? Không có thể có ở thế gian, không có người nào có khả năng. Thì các bạn là gì? Là luật của vũ trụ. Mà luật cực đóng, cực tỉnh mới trở lại quân bình. Cho nên các bạn tôi sẽ đóng đó là làm sao các bạn tu được. Cái nguyên lý của cực đẳng và cực tịnh nó mới trở về với quân bình. Mà còn chấp, còn mê, mê cái đẹp, chê cái đẳng, làm sao các bạn tiến? Làm sao nhận thức rõ hy sinh là gì, đạo đức là gì? Cho nên phải dâng thân mới thấy rõ điều. Cho nên con đường của tôi đi là các bạn sẽ đi, chắc chắn như vậy. Vì chúng ta đồng thực hành trở về với chính mình. Khi mà chúng ta nhẹ nhõm rồi, chúng ta nhàn hạ rồi, chúng ta thấy phải cần phải tận độ mọi người bằng hành động, luôn cả lời nói và phật hồn của chúng ta. Nói sao thì có vậy, và làm y như vậy, đúng như vậy, không có làm sao. Chứ đừng nói cái đạo tôi đẹp, đạo kia là tà đạo, đây là chánh đạo, không nên nói đâu. Mình thử coi mình đã tránh chưa, thực hành có đúng không, tâm mình còn động không? Nếu ta động làm sao ta về quê xưa chốn cũ? Ta từ đại thanh định mà ra, cho nên ở thế gian không có thể ai chế, không có một người thứ nhì có thể chế chúng ta ra được. Cho nên phân ly từ đại thanh định xuống thế gian. Ngày hôm nay lấy cái động mà điêu luyện các bạn và để các bạn trở về với thanh định là cái vốn sẵn có các bạn. Quy không là phải toàn năng thanh tịnh mới về quy không. Thanh nhẹ nhàn hạ, phá mê phá chấp thì chúng ta mới đọc được kinh vô tự. cái kinh của Phật cũng thường nói là người ta chết lại thôi, trực chỉ chân tâm kiến ta, mà chúng ta không thấy cái tâm ta nằm ở đâu. Vị trí của chúng ta không thấy, làm sao thấy được cái tâm. Vị trí của con người bữa nay các bạn mới thấy rõ. Tôi nhắc là các bạn mới thấy rõ. Vị trí của các bạn là lục trời các bạn. Hỏi cái khối óc và tay chân con người đã xây dựng thành một thế giới tối tăm cũng như lạc hậu tại cái quả địa cầu này. Các bạn thấy ai, do ai làm? Phải khối óc và tay chân con người không? Thì đó là luật. Các bạn là luật, cái xác của các bạn là luật trời rõ ràng. Sanh trụ quả diệt, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, mà cái óc con người chế bộ nguyên tử để giết con người, mà chính óc con người có thể cứu con người bất cứ giờ phút khác nào, đem lại hòa bình đại đồng thế giới, là chính con người mới là có khả năng. Không có nên ngồi đó mà mơ tưởng. Đổ thừa ông Phật, đổ thừa ông trời, rốt cuộc không chịu tu, lâm nạn hết cả đám. Chúng ta thực hành rồi, chúng ta mới thấy là luật trời nằm trong tôi, kinh vô tự trong tôi. Nếu tôi chịu khám phá là tôi thấy rõ, động tĩnh rõ ràng do tôi mà thôi, không có ngoài tôi nữa. Thì các bạn mới thấy đạo. Các bạn đang đi trong kích động và phản động của đường đời để minh đạo, để hiểu cái giá trị sáng suốt là cái gì. Không phải ông Phật, chỉ có ông Phật mới sáng suốt. Mà các bạn khổ rồi, tự nhiên các bạn sáng suốt. Các bạn thấy cặp vợ chồng trong lúc khổ, cô đơn, thiếu trước hụt sau, anh em một sớm, cái gì cũng giữ bí mật cho nhau. Có tiền rồi được, chửi bới tùm lum hết. Đó, cái luật thanh định và động nó kèm nhau đi đôi. Mà cực thanh cực tịnh nha, mà nó mới trở về quân mặt. Cho nên chúng ta tu về vô vi thì lấy cái nguyên năng của các nguyên khí của các càn khôn vũ trụ để giải tỏa cái sự động trong nội tại của chúng ta, là hít làm pháp luân thường chuyển, hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu để giải tỏa tất cả những sự động và thông cảm giá trị của nguyên năng của động lực nằm ở đó. Thì chúng ta mới thấy rằng quân bình về với chúng ta. Cho nên nhiều bạn đã tu trong cảnh khổ mới thấy cái pháp lý là hay, là giúp được người. Trong lúc cô đơn, vợ con không ngó, xã hội khinh bỉ, chúng ta ngồi đã làm pháp luân thường chuyển, nhớ trời biết Phật, rồi tâm càng ngày càng thanh tịnh, rồi niệm Nam Mô Di Đà Phật, trở lại cái chấn động lực nguyên năng sẵn có chính mình, nhắm mắt lại thấy ánh sáng. Ai ta? Ai cho? Chính các bạn là một người tự đi và tự đạt. Mà nếu các bạn không đi không bao giờ đạt. Cho nên tu trong thời đại này, trong giây phút tôi ngồi đây, các bạn phải nhớ rằng Thượng Nguyên đã đến với các bạn rồi. Không còn sự mê tín trong óc nữa, và phải bài trừ tất cả những sự mê tín, đánh đổ nó ra khỏi tư tưởng của chúng ta, và chúng ta sử dụng nguyên năng sẵn có của chính mình. Mình thấy rõ luật trời, và chúng ta đang mang luật trời và đang bị xử bởi luật trời mà không thấy. Trước kia các bạn hồn nhẹ nhàng bay đây bay đó, các bạn bất chấp, không cần biết luật trời, không cứ sợ ông nào hết. Nhưng mà ngày nay bùng một cái, các bạn đã nhập sát này rồi. Mấy chục năm nay rồi, không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Luật là luật, cho nên đừng có kiêu hãnh rằng năm nay tôi khá, tôi cống cao ngạo mạn, tôi hay hơn người khác. Rồi năm sau, rồi tới lúc các bạn chết, rồi 20 năm sau các bạn sẽ đi gò bó ra một cái luật khác. Cho nên khi chúng ta hiểu được giá trị của luật thì chúng ta không còn phạm luật nữa, mới kêu bằng giải thoát. Đó, mỗi người chúng ta đây là phạm luật hết rồi, mang cái xác phạm là phạm luật rồi. Bị một ngày tới tối biết bao nhiêu câu hỏi, hỏi mày còn tham không, còn sân không, còn si không, còn hỉ nộ ái ố dục không, cho cả hành động nữa, cho mày dục tới đâu rồi chán, tham tới đâu rồi chán, si tới đâu rồi chán, mê tới đâu rồi chán, từ hành động nhắc lại chân tâm, mà làm người mấy chục năm mà chưa thấy chân tâm của mình là tại vì mình thiếu thanh tịnh. Rồi đâm nó đậm loạn mê chấp, lập phe này phe nọ, rồi hỗn loạn lấy chính mình và không cứu được ai hết. Cho nên mọi người chúng ta phải biết rằng khí giới tình thương và đạo đức vô cùng sống động. Chúng ta nhờ khí giới và tình thương đạo đức của Thượng Đế, ngày hôm nay chúng ta có nguyên khí sống động đang hít thở. Anh em chúng ta vui hay một nhà, chúng ta đang sống trong vũ trụ như nhau, không có khác biệt. Đồng một nhà, chúng ta phải thể hiện tình người, sống trong sự vui vẻ với nhau thì không có dị biệt. Trong lúc không dị biệt là có cơ hội trao đổi, mà trao đổi rồi thì chúng ta có cơ hội tiến hóa, phá cái tầm mê chấp trong nội tâm của chúng ta. Cho nên nhiều người vì lý đời, học văn đẹp rồi tạo ra mê chấp, đánh lạc hướng cho chính mình không hay. Những ngày hôm nay chúng ta phải cái gì phải kiểm chứng rõ ràng, rõ ràng đi trở về thực chất của chính mình. Cực lắm là gì? Cực chính là gì? Thì chúng ta không còn ngán và sợ bất cứ cái gì. Lúc đó kêu thật sự dấn thân. Dấn thân là tu. Sửa lại. Sửa lại. Cái người ta ngồi ta nhậu nhẹt mà mình ngồi mình hít thở cho nó khai mở tâm thân. Cái đó là ta dấn thân vô để khai mở tất cả những cái khuyết mà đang bị nhét ở trong cơ tạng của chúng ta và trong thần kinh não óc của chúng ta, thì chúng ta là người dấn thân. Dấn thân làm một việc cho tất cả mọi việc. Chúng ta nhìn lại Đức Thích Ca đã dấn thân vì nhân loại, ngài tu đắc đạo, khai thông trí tuệ. Một chữ, một ý, một hành động của ngài làm của báo của chúng sanh hiện tại, mà chúng sanh không chịu làm, mê chấp. Tu theo ông thầy chỉ mê ông thầy, tu nghe lời ông Phật, tưởng tượng ông Phật, mà không biết mình là thật Phật, mà không biết giá trị mình là đang làm thầy ai. Lục căn lục trần nó là đệ tử của mình bỏ nó mà không có lo cho nó. Rồi vang linh trong cái tiểu thiên địa này bỏ luôn thành được tối tâm. Mà nếu biết chăm sóc nó trở lại trật tự, nó thành một cái xã hội phát tốt đẹp. Nó biết thương yêu, biết tha thứ, biết xây dựng, tiến tới vô cùng. Mà không biết cứ hướng ngoại lo tranh chấp, bị phỉnh vờ bởi tử quan, tứ quan, mắt mũi tai miệng, rồi đâm ra tự bảo vệ biện hộ những sự sai lầm của chính mình, từ từ tạo kẹt mà thôi, không tiến được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy giá trị sẵn có của chính mình, phải trở về với sự thật và phải dấn thân tu đi, sửa đi. Rồi một ngày nào cái chuyện gì chúng ta phải chứng minh bằng sự thật. Người ta đồn chỗ đó, tôi phải tới thấy mấy đứa, tôi thấy rõ tận mắt thì tôi mới tin. Hồi diễn u ơ tôi không tin. Thì lúc đó là các bạn thấy là phát hiện rồi, các bạn thấy giá trị của con người rồi, vô cùng phát triển, không bị kẹt. Con người không có giới hạn, không có bị phỉnh phờ bởi ngoại cảnh nữa, tự chủ rồi, trọn lành rồi. Mình thấy cái chiều hướng khai triển tâm thức của mình là tất cả chúng ta đây không có nguyên khí lấy gì sống. Bây giờ chúng ta có nguyên khí thanh nhẹ, căn nhà này vui, căn nhà này thanh nhẹ, mọi người hướng tượng giải tỏa sự phiền não, nghi kỵ lẫn nhau và trở về với sự chân giác sẵn có của chính mình. Quý biết là ta và là ta. Có ba người mà biết thương yêu thì những người với nhau và tha thứ và thương yêu cộng tác với nhau thì ba người đó không bao giờ đói. Chứ đừng nói ta mấy chục người, chuyện gì ta làm này không được. Mà chỉ không có đồng lòng mà thôi. Vì nó không hiểu nó thì nó còn nghi ngờ người khác gạt nó. Còn nó hiểu nó đâu có sợ. Khi mà nó hiểu nó, vị trí của vũ trụ là nó nắm luật của vũ trụ thì có nhân quả rõ ràng. Người ta muốn gạt cái gì, gạt căn nhà cho căn nhà họ, gạt cái gì cho hết họ, coi thử họ đem đi đâu. Không có ai đem được cái gì ra khỏi qua địa cầu này, có luật hết rồi. Cho nên tu mà không hiểu luật trời, khổ, gia tăng cái khổ càng ngày càng khổ. Nhưng mà đó là luật trời đang ràng buộc và cho con người bằng lòng phải dấn thân vô để sửa tiến. cũng là một trường.
Dạ.
Mà chúng ta biết sớm, nhắc sớm, hiểu sớm, chúng ta êm ả, thanh tịnh, tiến hóa trong nhẹ nhàng, nhàn hạ làm cái pháp. Chứ các bạn tu mà còn hằng học quá, đối xử với người ta tàn tệ quá, thì cái đó là phá luật trời. Luật trời không thương yêu thì vi trùng cũng chết, đừng nói chúng ta còn sống. Chúng ta còn sống là tất cả đều sống. Ai nuôi đây? Ông trời đại thanh định là tận độ chúng sanh, mà chúng sanh quên. Nó đi nó nhỏ tới lớn, nuôi nhỏ tới lớn, rồi bây giờ nó lớn, nó đi làm, nó hãnh diện, nó ông này ông nọ, nó quên cha nó luôn. Ở đời còn quên cha mà, đừng có nói đấng cha trời. Bao nhiêu tỷ, bao nhiêu triệu năm xa cách, nó không có nhìn mặt. Nó biến dạng hết rồi, nó đâu có hiểu. Nó không hiểu ông trời nằm ở đâu, ông trời là ông nào, không biết. Mà bây giờ phân tách ra thấy rồi, cái xác nó là ông trời. Cấu trúc từ siêu nhiên mà có, mà đặt bao nhiêu câu hỏi từ sớm mơ tới chiều 24 trên 24 hỏi nó, mày thông chưa? Bản thân khối óc mày thông chưa? Chưa thông thì mày phải thanh tịnh học để tiến. Mà dằn dọc cho nó đủ thứ hết mà nó không dạy dỗ nó đủ thứ mà nó cũng quên. Nó nói ông trời tôi phải có cái hình hoài tôi mới nhìn ông trời, còn cái hình mà lôi thôi tôi không nhìn. Một người trẻ tuổi mà nói chuyện ông trời tôi cũng không tịnh không nhìn. Cái đó là tự chê lấp sự sáng suốt của nó. Mà nếu nó gom lại nó, chính nó là ông trời rồi. Luật trời sát kèm sát nó không có hở một ly. Đừng có nói là tôi bảnh, tôi giấu được pháp luật rồi tôi thắng. Pháp luật cái thế gian mà còn giấu không được với pháp luật trời. Luật trời là đã có từ nào, từ hồi nào, từ siêu nhiên cho tới tự nhiên đều có luật trời hết. Không có ông nào chạy khỏi cái luật trời hết. Nhưng mà không biết. Khi mà không biết cái giá trị đó là bị lầm. Cho nên có cái cảnh luân hồi. Làm người không làm mà làm con thú. Con người là có quyền trở nên thánh nhân, tha thứ và thương yêu thì dễ trở thành thánh nhân tại thế. Mà không biết tha thứ và thương yêu thì trở nên thú tánh. Thì chết đi về đâu? Con người cũng làm thú. Cạnh tranh đủ điều mà không biết nguyên lý. Không biết mình đã đến đâu, rồi đâu đến đây rồi sẽ về đâu, không biết. Nằm trong sự mê chấp đau khổ mà không hay. Tưởng là mình đã thành đạt. Rồi than khổ với ai bây giờ? Khi mà chúng ta tu rồi, chúng ta khai mở rồi, tâm quá ngại đâu có sự khổ. Tâm vô quá ngại đâu có sự khổ. Tâm không còn sự quá ngại nữa. Tâm vô quá ngại không có khổ nữa. Mình có khen cái này thơm cái kia thúi là tự nhiên là có quá ngại rồi. Không bao giờ phát triển được. Tự rút mình ở trong một góc và không phát triển. Cho nên cái pháp luân thường chuyển là nó sẽ hỗ trợ các bạn rất nhiều. Sang tu chỉ có nắm được cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật rồi sẽ niệm, rồi bạn sẽ thấy rõ cái chân kinh vô tự. Bất cứ tôn giáo nào hãy niệm thử thấy rồi nó mở trí, thật sự mở trí các bạn, và nó sẽ mở đường lối cho các bạn tự tu tự tiến. Chính bản thân tôi thí nghiệm, ai nói gì tôi không tin, tôi thật. Nhiều người nói ông Tám giảng thanh tịnh quá. Tôi đem cái thân này vô casino coi thử nó còn thanh tịnh không. Cho mày chơi liên tục mấy ngày cờ bạc coi thử mày nói còn thông minh không. Người ta chơi cờ bạc là ta không có nói được. Nó động loạn nói tầm bậy tầm bạ nói không được. Còn cái này giảng đầu giảng đuôi nó còn nó thông minh, nó sáng suốt. Là nó tìm tịnh trong lòng. Cho nên cái giá trị tịnh là phải ở trong đồng mới không kết thành cái tịnh. Mà biết đậm, biết tịnh vô cùng là mới thấy luật quân bình. Chứ nói quân bình cũng không biết gì hết. Sợ đạo này, sợ đạo kia, sợ đạo nợ là mất quân bình rồi. Đậm nó cũng sợ mà tịnh nó vẫn hòa, thì nó mới thấy luật quân bình. Trường đi đã nói rất rõ ràng. Nhiều người viết sách và nói Phật nói như vậy và như vậy. Chứ còn cái ông đó, ông chưa nói được cái gì hết. Thì bây giờ làm sao ông đó tự nói ra được. Thực hành để thấy cái quân bình đó mới là chân. Cho nên con người bị lừa gạt nhiều lắm. Từ giai đoạn một, từ kiến thức này tới kiến thức nọ đã bị lừa, tự lừa gạt mình nhiều quá. Cho nên người tu vô vi lần lần nó không tin nó.
với cái xác này là những toàn là những câu hỏi không, mà nó trả lời được rồi thì nó không có áp dụng cái thế của cái xác này, mà nó không có thể bao giờ nó biên hộ cho cái xác này nữa, nhưng nó quán thông cái xác này, mà nó thấy lấy quán là mà nhờ cái xác này mà tận độ cho tôi ngày hôm nay biết đạo. Không có xác này làm sao biết đạo? Tôi rọi kiến thấy tôi già rồi, tóc bạc rồi, mắt lờ, tôi đi đâu? Hỏi ông cha sanh tôi ở thế gian, ông cũng trả lời không được. Hỏi bạn tôi không đáp sao? Bây giờ tôi phải hỏi tôi. Muốn hỏi tôi thì tôi phải hành chứ. Có ai tu thế cho tôi được không? Thấy không? Người ta không tạo tôi ra được thì chẳng có ai tu thế cho tôi được, chẳng có ai thắp nhang cho tôi được, chẳng ai cầu nguyện cho tôi được. Vì người ta không chế tôi ra được. Hiểu chưa? Đừng có lầm lạc mà tự gạt, bị lừa gạt rất nhiều. Mình đã ngu rồi, bị gạt một cách nữa thì nó ngu thêm nữa. Tí không nọ. Cho nên cái trường hợp đó tôi có, tôi mạnh dạn nói tôi cũng bị gạt như vậy. Hồi tôi chưa tu tôi cũng bị lầm như vậy. Nhưng mà rốt cuộc bây giờ tôi thấy chính tôi gạt chứ không phải người ta gạt. Hiểu mình tự gạt là mình mới ăn năn hối cải rồi. Biết mình đã gạt mình thì mình mới giải được nghiệp tâm. Rồi đổ thừa người khác gạt mình là cái nghiệp tâm không bao giờ giải. Khổ thế, buồn thêm, không có lối thoát, tự do mình. Trên tôi nói rất đơn giản, nhưng mà nó nằm trong cái nguyên lý của chư Phật chư Tiên. Đã hành, đã tiến, đã đạt là từ cái khổ mà qua trong khổ thì mới quán thông được cái khổ. Mà sau cái khổ là gì? Biên giới của Phật pháp. Không hưởng được cái khổ làm sao biết được cái biên giới của Phật pháp? Cho nên nhiều người ca tụng Phật pháp rất nhiều nhưng mà không biết được đi. Khổ một chút là làm không được. Hy sinh không có. Cái gì tôi cũng muốn tham gia mà tôi không chịu hy sinh. À, khi mà tôi không chịu hy sinh là tôi đã lừa gạt tôi. Vì tôi xuống đây cõi tạm mà tôi không hy sinh làm sao tôi qua núi, qua đèo, qua biển, qua sông. Tôi phải qua chứ. Dù mất tôi cũng phải qua. Thì sanh tử một lượt là sao? Sanh tôi cũng học hỏi. Và tử tôi cũng học hỏi. Thì sanh tử một lượt có gì đâu mà phải lo. Cũng vậy đó thôi. Sanh thì tôi phải học hỏi mà tử tôi cũng phải hỏi. Nếu tôi làm bậy thì xuống địa ngục nó cũng đấm, nó đánh thì tôi học chứ. Cái đấm đó là cho tôi học cái gì? Rồi tôi mới cải tiến được, tôi mới ra được cái khu bình dân tôi sống. Rồi lên trời cũng vậy. Tôi muốn quá phép mà tôi cũng phải học chứ. Thấy không? Học cái thanh tịnh, học cái sáng suốt tôi phải học. Thì hỏi chứ bây giờ bắt các bạn làm người làm biến nhất hạng cũng phải học đó. Học ở đâu? Làm biến nhất cứ con vợ chửi mình cũng học. Vợ phiền mình cũng học. Là ông chồng chửi mình cũng học. Thấy không? Hằng ngày phải học. Mỗi ngày phải ăn cơm. Mà bắt buộc mỗi ngày cũng ăn cơm. Ý nghĩa gì không biết cứ ăn à. Mà đói bụng là la là. Mà ăn ý nghĩa gì không biết. Ăn lấy gì? Để tìm thấy cái hạnh hy sinh của hột lúa. Tìm thấy cái hạnh hy sinh của cọng rau. Tìm thấy cái hạnh hy sinh của con thú. Muốn được làm con người. Muốn sống trong cái tiểu thiên địa con người. Phải nói cầu tiên. Mà chúng ta ngày nay làm con người có cơ hội làm tiên Phật Thánh. Mà không chịu hy sinh thì chừng nào chúng ta mới có cơ hội ngồi trên vị trí đó để tiến hóa. Mà đền lại cái nợ mà chúng ta đã dùng quá nhiều. Cái hạnh Bồ Tát của bạn Linh đã hy sinh cho chúng ta ấm nợ quá nhiều. Mà là chúng ta không chịu đền đáp. Chúng ta không chịu hy sinh là không chịu tu. Tu đó là một hạnh hy sinh rất cao đẹp. Mà hy sinh cho tất cả tiềm tàng cái quý báu mà mình tìm được là nhân loại độc thân. Thì Đức Thích Ca đã làm. Mà những vị tiền bối đã làm và đã đi. Và bây giờ chúng ta đang đi thì chúng ta lười biếng sao được. Cho nên chúng ta phải cố gắng xây dựng cái gì được. Để tự lèo lái mình. Tự leo lái cái chiếc thuyền nan này trở về bến giác. Mới là được. Cho nên cái sự kích động và phản động của đời đối với chúng ta không nghĩa lý gì. Đó là bài học. Cảm ơn, lấy quán làm ơn. Thiệt thòi đi. Bạn đạo vô vi là phải thiệt thòi. Thiệt thòi đấy chứ, thì dẹp cái tánh tham. Thiệt thòi nhiều chừng nào thì các bạn thấy các bạn không có tham. Nếu tôi tham tôi đâu chịu thiệt thòi. Mà tôi chịu thiệt thòi tôi không có tham. Thì trị được cái bệnh nan y trong nội tâm. Con người tham mới là xảy ra nhiều chuyện. Mà không tham không có xảy ra chuyện gì hết. Lúc nào cũng yên vui. Hóa giải tất cả mọi sự trở ngại trong nội tâm. Từ tiện đây, có cơ hội đến đây. Các bạn có gì thắc mắc, trao đổi với tôi. Trong cái kinh nghiệm của 66 tuổi có gì thì trúc hết cho các bạn. Bạn có gì trúc hết cho tôi. Rồi mình học để tiếp.
Cảm ơn thầy đã dạy dỗ chúng con rất nhiều, nhưng mà có một cái tiếng rất lớn lao và rất mừng, và không biết là thầy đã cố tình để đem cái vô định cho tất cả bạn nào, hay trong lúc vô tình thầy nói đó là thầy báo rằng là thượng nguyên thánh nhất đã tới nơi rồi. Thế thầy có nhiều bạn đạo cho rằng là cuộc sống đây đó là cũng có nhiều cái thú vui, miễn là làm đầy đủ được cái bổn phận của con người và hưởng tất cả những các cái thú vui trên thế gian đủ rồi, đâu cần phải tu tập chi cho khổ thân. Mà nhất là bây giờ thượng nguyên thánh nhất tới nơi rồi nữa, thì thế vậy, thế thầy cái quan nội như vậy có đúng không?
Thượng nguyên thánh đức đã tới nơi rồi mà không dấn thân làm sao thấy? Thấy chưa? Thượng nguyên thánh đức tới nơi rồi, bây giờ các bạn thấy không? Là nói của bác nói nó chạy vô đây rồi, ghi nhớ. Thấy không? Tất cả phương tiện thâu hình chúng ta có hết. Rồi chúng ta muốn cái gì nữa? Như ý rồi các bạn không? Rồi bây giờ chúng ta muốn gì? Giải thoát. Muốn thấy phần hồn tôi phải dấn thân. Để tôi được hòa trong động và tôi trở nên nhẹ. Hòa trong nặng rồi tôi mới thấy rõ cái thân. Đó, phải dấn thân. Mà không khí cũng đã thay đổi. Mọi việc tư tưởng của người bắt đầu thay đổi nhiều mà. Năm nay tôi nói khác, tôi nói rất đơn giản mà các bạn nghe vô nhiều lắm, vô trong óc nhiều lắm. Tại sao hồi trước nói không được? Vì nó phải nhịp nhàng với cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ. Mà cái chấn động lực càn khôn vũ trụ bây giờ nó có sự nhịp nhàng mà cũng hầu như gần hợp với cái sự văn minh mà các bạn đã hấp thụ. Ngày hôm nay tôi mới nói cho các bạn thì dễ hiểu lắm. Người học computer rồi điện não rồi nghe cái hiểu tôi nói gì đâu, phải đâu, mình bây giờ phải lo vị trí của mình. Thì bạn mất quân bình rồi, hỏi cái computer cái điện não đó mà mất quân bình là đố bạn bấm nó chạy vô cái cơ người ta để nghe là 02 mà bạn bấm 03 đố nó vô, nó cắt nó không vô. Thì bạn rắc lê một chút thì nó vô, thì nó tiến về thượng thánh đức, hiểu nhiều việc. Thấy chưa? Nhưng mà bắt đầu rồi. Rồi đây các bạn sẽ thấy nhiều chuyện, chứ không phải chuyện mê tín như tôi nói đâu. Sự thật cái nhịp nhàng của cơ tạng của chúng ta, khối óc của chúng ta với cái vũ trụ này là một. Mà tất cả khí trời này cái khi họ đang thay đổi mà không có nhắc là các bạn không thấy. Bây giờ đem đo so lại mấy bao nhiêu năm trước nó thay đổi à? Thấy rõ, lần lần nó phải thay đổi. Rồi trí thông minh của con người khác, con người dám gan dạ lên nhìn nhận sự thật của mình. Rồi về thượng nguyên, thượng nguyên thật thà chất phát, đâu có xảo trá này. Hết. Thấy không? Đi vô nhà điếm nói tôi đi vô nhà điếm, đi vô casino nói tôi đi vô casino, chứ đừng có giấu. Thấy không? Cái chuyện mình học mà mình xuống lại bài vở mình học mình sẽ giấu cái gì? Không có giấu. Người ta còn khôn hơn mình nhiều, mình giấu sao được? Mình không giấu mình mới học được nhiều. Mình giấu ai chỉ mình? Nếu mình sao? Thấy không? Cho nên rồi đây người ta sẽ nói thiệt với nhau gì? rồi lần lần những cuộc hòa giải nó sẽ cởi mở hơn. Ha? À, thế giới này làm cái expo này, rồi thế giới kia làm expo, lần lần ta tham gia đó, đông rồi cái hội đông rồi cái lần lần họ phá biên giới luôn. Có gì đâu mà phải ngăn chặn, ngăn chặn vì miếng giấy có một số người nhìn nhận thôi, là đồng đô la Úc hay đồng đô la Mỹ hay đồng bạc Việt Nam, mà sao nó phá đó này đi đâu đi, có gì đâu mà nhận. Cái óc của người nó sẽ đi tới cái chỗ thông minh đó, thì sao nó qua lại dễ dàng, chỉ có chút à. Cho nên người ta nói thiên cơ thay đổi dễ nói chuyện, nhưng mà thay đổi cả từ trên xuống dưới. lần cái chuyện mê chấp bậy bạ trong óc các bạn nó sẽ đi mất, sẽ đặt những câu hỏi rồi tự nó văng đi, không có chấp nhận. Chúng ta sống với một cái sự nhà hạ, sống với một vị trí của vũ trụ, mọi người chúng ta là một anh em. Nếu không phải là một, cách nghĩa bằng sao là không phải là một. Bạn không có hơi thở lấy gì bạn sống. Tôi không hít vô, cái hơi của bạn hít thì lấy gì tôi sống. Vậy chúng ta đang sống trong một nhà mà chia làm hai nơi không? Mà cũng đang hít thở như nhau. Giờ ngủ thì bác ngủ, mà giờ thức thì tôi thức, cũng vậy đó thôi. Có gì mà khác không? À, tại vì sự mê chấp nó làm con người khác. Mà hiểu được rồi đó, có gì đó. Cái tình người nó khác rồi, tình người nó thể hiện khác rồi. Anh em mừng quá, vui. Mày đi học mấy chục năm, ta cũng mới đi học mấy chục năm mà chưa ra quá gì ra học nữa. Thấy không? Anh em một nhà, nó qua cao ngay đó. Thấy không? Thì mình mới thấy là cái cõi thượng ngân không có mấy chấp nữa. Phải đi lần tới chỗ đó. Những người đi học computer thế, nói chuyện mà họ ít mấy chấp đó. Bởi giờ thấy bấm cái này nó loại kia, bấm kia loại nào thì thằng kia nó cũng vậy à. Hả? À, mà đủ rồi cái nó xếp lại, nó đổi cái hình khác. Thấy rõ không? Càng học về điện não thì càng thấy cái vô vi này. Mà tu phải được học. Tu còn lêu láo lấp liếm là tự hại mà thôi. Và nó dốc vô cớ, rồi tạo khổ cho chính mình. Nhưng mà ông trời, tại sao ông trời đã có ông trời nên thương quân, mà tại sao ông trời ngu cũng để nó như vậy? Bởi vì cái cơ chấn động của càn khôn đã ổn định rồi, thì nó đi tới đó nó đụng rồi nó mở. Người ta hết tin nó rồi, nó không có làm gì được. Cua gãy càng nằm đó chịu đựng. Cái cây cũng đã tu rồi, cái cây nó không chịu tu là sao nó phát triển cái lá xanh như vậy mà mình khen. Chịu trận một chỗ nhịn nhục vô cùng nên nó mới có thanh hoa tươi đẹp, nó có vị trí thanh nhã, nó có hồn thơ để chúng ta tan thử. Thấy rõ chưa? Cái cây nó cũng biết tu mà mình không tu, mình ngu hơn cây sao? À, thường thường mình nói nó là vật vô tri, nhưng mà nó vô cùng. Lấy qua chắc ở Việt Nam nó khai quang hết trọn, nhưng mà giống cỏ đó vẫn cũng còn ở Việt Nam. Ở đây cũng vậy, khai quang rồi cái giống cỏ đó nó vẫn cũng còn. Hỏi ai nắm cái định luật đó? Phải nguyên khí của càn khôn vũ trụ là chánh không? Rồi ai là người sản xuất và phát triển cái định đó? Là Đại Thanh Tịnh mới làm được điều đó. Làm một việc cho tất cả mọi việc, chỉ Đại Thanh Tịnh mới làm được. Thì chúng ta phải phục tình trời vô biên. Mà nếu chúng ta ra đây không có tình trời, làm sao chúng ta sống được? Bỏ quê hương ra đây, không có tình trời. Không có tình trời tự nhiên là không có thể hiện được tình người, rồi lấy gì sống? À, chúng ta nghe người về Việt Nam là mừng lắm. Quán ăn Việt Nam chúng ta mừng lắm. Người Việt Nam chúng ta mừng. Có ghét cách mấy cũng nói hai ba câu với nhau. Thấy không? Từ đó nó mở ra. Cho nên con người đừng có nghe cái đạo này rồi chấp đạo kia. Mình phải trực diện. Cái gì cũng phải trực diện thì nó cởi mở. Cho nên sau này người ta đòi hỏi bằng chứng trực diện.
Cho nên có cái xứ Mỹ nó văn minh tự do thôi. Mà nó nói chuyện như nó mà nói không có bằng chứng nữa, nó không có bằng chứng. Phải là anh làm ra việc rồi tôi mới đi. Thành ra cái xứ người ta phát triển, mỗi người làm một việc, mỗi người làm một việc. Anh qua bên Mỹ thấy người ta đâu có rảnh tìm kiếm. Nói cái cầu cống cũng phát triển, đường xa cũng phát triển, cái gì cũng phát triển. Người ta cứ tìm tới thôi mà. Thì ta mới thật sự đóng. Còn mình cứ dùng lý luận không à. Có con đường 20 thước mà làm cũng không xong. Phải không? À, cho nên có một khối lý thuyết và một khối thực hành. Khối thực hành đã làm được nhiều. Mà khối lý thuyết không đi đâu. Vô vi cũng vậy. Nó còn khối lý thuyết và khối thực hành. Cho nên khối thực hành đang chờ khối lý thuyết ăn ngay. Mà anh em thương yêu nhau chứ không có bỏ nhau. Cô hỏi gì? Cô yên quá mà cô đâu có hỏi ta. Yên quá. Tên yên là sống yên, anh sống rất hợp lý.
Anh yên không?
Anh yên, anh thấy đời là có gì đâu. Nó vậy mà vậy thôi, có gì đâu. Ông yên, ông còn gì hỏi à? Thấy không? Còn người ta chưa hỏi là đã lo rồi, sợ không biết mình nói ra cái kia nó chắc nó chữ, mình mất công không thèm nó. Ừ rồi, mình dấn thân vô, mình đục đi. Cái nào hư cái gì đục cho nó nát thì đập cho nó bể giùm tôi đi. Tự nhiên tôi tiên. Thấy không? Cho nên vô vi tại sao họ hỏi tôi nhé. Cái hội vô vi gì cãi quá trời. Nó cãi nhau rồi. Còn một chút nữa lấy búa vào đâm nhau. Mà nó không có đâm, nó lại thương nhau. Nó dẫn nhau đi uống cà phê mới lạ. Tụi nó có nhờ ta lạ chỗ đó một chút đó. Thành ra vô vi mới sáng quả. Người ta chửi ngọc trời mà tốt cuộc vô vi không có biết làm ai. Họ giỏi thì họ chửi. Họ ăn cơm nhà. Họ tiêu hao cái lực lượng của họ. Thì họ tự phí và tự hại họ thôi. Chứ đằng này không có chửi, cấm không được chửi ai. Họ thương cũng vậy mà họ ghét cũng vậy thôi. Mình chỉ lo mình tu thôi. Còn gì thắc mắc không? Không thắc mắc là em buồn ngủ, em đi ngủ ấy. Không nói thật, tôi buồn ngủ là đi ngủ nhé. Cũng bé bị mà tôi bây giờ cũng là bé bị. Bây giờ không còn cái răng nào hết. Tụi kia nó còn chờ mọc răng như tôi hết rồi. Bé bị thật sự. Nói gì hết. Thành ra tôi có lái xe đi casino, bác không có lái xe. Tôi có lái xe đi casino, tôi vô tôi thua hết, tôi lấy hàm răng ra, tôi cắn, không chết. Còn anh xanh đó, không có giấy phép, vô là không được. Vô là chết, cắn lưỡi chết. Tôi cắn lưỡi không có sao, tôi có lái xe ra ra. Tôi đi casino tôi chờ người ta chắc chắn tôi đưa cái lái sinh ra trời. Vậy thôi à. Tôi chỉ tăng quan quá. Hồi tôi còn răng như mấy ông kia tôi không dám đi. Bây giờ tôi hết rồi. Có giận cách mấy tôi lấy hai hàm là tôi cứ cắn đi. Cắn mãi không sao. Tự tử không chết thì mới dám vô sau đó. Thấy không? Hồi tự tử chết ngắt thì vô đó đi chi. Nên quan nó nhổ có mấy cái răng mà làm lê vô động là bị. À, còn gì nữa? Mình sống vui, gặp vui, nói chuyện vui, thiếu gì chuyện nói. Gia đình các bạn nhiều chuyện nói. Vui lắm.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trên đường đi người này không đạp trúng gai thì cũng đạp trúng đinh, cũng nhiều chuyện lắm. Nào trên đường đường đạp trúng đá,
cái
nhiều chuyện lắm. Bởi vì anh nói trong cái tưởng tượng của anh á, chứ không phải cái thực chất. Anh đã vô nước Phàm chưa? Anh bỏ Việt Nam, anh đi tới xứ Úc, anh thấy là anh khỏe nhiều hơn không? Anh nhìn nhận không? Anh nhìn nhận là anh có, anh phải nói thật chắc của anh khỏe nhiều hơn. Thấy không? Bây giờ thật sự đối với người Việt Nam, anh có điều kiện tu hơn người Việt Nam không? Có hả? Tại sao anh không có? Đó là cũng như là quán du lét mà ra zero đó anh. Không phải.
Đó thì muốn nói như thế này, nói rằng luôn suốt đời của mình sự thể tu để phát triển, và cái sự tu tiến đó là không ngừng. Nhưng mà không có một sự chuyển đổi. Là bởi vì nói rằng là bây giờ mình tu nhất định ở đây là mình phải cố gắng giải thoát để lên đến niết bàn. Có cứ nghĩ là niết bàn là cái mức cuối cùng thì
cho nên trước khi tu á, anh phải có lý do tại sao anh tu, tại sao anh suốt đời phải tu, thì cái mục đích anh ở đâu? Phải đặt cái mục đích. Nhưng mà anh không có dám vọng tưởng là vô niết bàn là đúng, nhưng tôi phải tu. Bởi vì tôi thấy thì giữa tôi và vợ tôi còn nói lộn mà. Thấy không? Giữa tôi với con tôi mà tôi còn nói sai, thì tôi phải tu sửa những điểm sai của tôi. Cái đó là cái quan trọng. Đó. Rồi để tôi nhìn thẳng thực chất của tôi. Khi mà tôi nhìn rõ thực chất của tôi á, lúc đó tôi sẽ tới niết bàn. Anh thấy không? Thực chất của anh là hoàn toàn vô nghiệp chướng mà vô quái ngại, nhẹ nhàng rồi. Thì chỉ có cảnh nào sướng bằng cảnh đó. Anh thấy không?
Dạ, chị muốn nói là không. Bởi vì thực sự là nơi niết bàn, cho nên không biết là nó sướng ra làm sao. Chứ còn cái điều á, là cứ nghĩ rằng lấy đó nó sướng. Nhưng mà rồi khi mình ở đó rồi, mình lại vẫn có sự tu tiến nữa, thì mình vẫn thấy đó vẫn chưa ra sướng. Thì mình vẫn thấy đó.
Cho nên
giống như là ở Việt Nam chúng ta biết rằng là các ông ra sướng. Nhưng để
khi sát
ông
được
chưa thầy
sửa
là
cái biển
lên nữa. À,
đợi biển mà, biển mà. Phải đi mà, phải đi mà. Chứ nói như vậy đúng. Nhưng mà anh phải nói là trước khi tôi muốn vô niết bàn, nó đòi hỏi cái điều kiện là anh phải bỏ nghiệp chướng trong tâm và anh mới nói chuyện đi đến niết bàn. Mà nghiệp chướng chưa bỏ, bạn sẽ niết bàn dối. Đúng rồi. Biết bà nó qua cần cổ mà cần cổ chưa qua được. Đi được lên trên đâu. Anh thấy.
Bởi vì tất cả mọi người ở đây cứ ba cái nghĩa là nếu đi chừng là chịu rốt ráo. Còn là nghĩa này không có rốt ráo.
Nói rốt ráo thì dứt khoát.
Dứt khoát à?
Dứt khoát. Dứt khoát là mình khi mình thấy cái điểm sai của mình dứt khoát không có tái phạm nữa. Nó mới trên đường đi đó. Đi được bước á, phải dứt khoát, chứ rốt ráo gì đâu, dứt khoát, nó mới tiến ra được. Anh bước tới một bước là anh hiểu được một bước. Anh thấy không? Thì trước kia anh hút thuốc à, này kia kia nọ, rồi bây giờ anh bỏ rồi, anh thấy nó nhẹ.
Dạ thế này, bởi vì ở đây có một cái hiện tượng dứt khoát như thế này, có người chú vô vi. Rồi thì vì dứt khoát của anh cho nên khi đến về nhà thì không dám vào nhà, sợ chuột ở trong nhà thì nằm ở trong gara, lấy cái tắm của gọi con đưa tắm ra, rồi thì anh gọi ra đi về ra, cái dứt khoát thì về đúng là sao?
Còn sợ ma là chưa dứt khoát. Bởi vì thức hòa đồng chưa mở làm sao dứt khoát? Thức hòa đồng phải mở, con ma con không có sợ mà con quỷ con không ngán. Chính mình là đã từng làm ma quỷ, tại sao mình sợ nó? Thấy không? Bình thường là nó nhiều chuyện nói đó. Ông Tám tới đây tôi sẽ lôi đầu ông ra tôi hỏi đủ thứ như vậy đó trời. Cho nên cái đường đi là mình phải tự đi, không ai đi giùm, chẳng ai giúp mình đi, mình phải tự đi. Cái đó là quan trọng. Mà tự đi rồi cảm thấy mình trẻ trung, khỏe mạnh, thật sự khỏe mạnh. Dấn thân rồi, hy sinh rồi, mình thấy cái đạo đức của mình. Còn không chịu dấn thân, không hy sinh, không thấy đạo đức. Tốt, cái đó tốt. Ngồi đây mà biết chiêm ngưỡng hưởng cái thanh quan với nhau, trao đổi bằng thanh quan thay vì bằng lời nói. Cái tiếng tôi nó chậm hơn cái mà tôi trao đổi nãy tớ. Khác, cái đó nhanh hơn. Nè, mà tiếng lẹ hơn. Còn cái mà nói đây nó chậm, nói nó vô rồi nó suy nghĩ rốt cuộc cũng về đó. Nghĩ khác rồi nó cũng về đó. Nhưng mà tại sao mình không sử dụng cái chỗ đó để cho nó mở mang ra, khai triển ra.
Thầy nói như vậy để chứng tỏ rằng là lần đầu thầy tới đây thầy nói 4 năm đêm, lần thứ nhì nó có 3 đêm là thầy nói đêm.
Nói đêm mà cũng ai hỏi nữa.